Bộ áo mới. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta là đã làm cho chính mình ta. Ngay từ thuở ban đầu, đức tin của Kitô giáo được tập trung chung quanh một người có tên là Giê-xu. Niên lịch của giáo hội xây dựng quanh các biến cố của cuộc đời Ngài. Năm phụng vụ được bắt đầu với mùa vọng, chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày Ngài Giáng sinh và báo trước ngày Ngài sẽ đến trong vinh quang để phán xét muôn dân thiên hạ. Sau đó biến cố Ngài chịu phép rửa ở sông Jordan, khai mạc cuộc đời Ngài công khai đi truyền đạo. Tiếp đến là mùa chay tịnh, mở đầu với sự Ngài bị ma quỷ cám dỗ và kết thúc với cuộc Ngài khởi hoàn sống lại. Mùa phục sinh gồm có lễ Chúa Giê-xu lên trời và tiếp đến là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để nói lên rằng Đức Giê-xu đã về trời, nhưng thật sự Ngài vẫn ở với chúng ta trong thần trí của Ngài. Những tuần còn lại trong năm thì dành để mừng tưởng niệm những việc Đức Giê-xu đã làm và gẫm suy về những chân lý Ngài đã dạy. Tất cả mọi sự nơi đức tin của người Kitô hữu nhất nhất đều tập trung và xoay quanh một người có tên là Giê-xu. Đức Giê-xu là ai mà được giáo hội dành cho vai trò chủ chốt như vậy? Thừa giáo hội xưa nay hằng tin thật rằng Đức Kitô không phải chỉ là một người. Ngài còn là con một Thiên Chúa, là đấng thiên sai, là đấng cứu thế muôn dân thiên hạ. Do đó không lạ gì khi thấy giáo hội đặt Ngài làm trung tâm điểm của đức tin, làm linh hồn của giáo hội. Nhưng lạ lùng thay, những người đồng thời của Ngài lại xử đãi với Ngài một cách tàn tệ. Họ thù ghét Ngài, họ nhục mạ Ngài, họ xua đuổi Ngài, và cuối cùng họ đóng đinh Ngài vào cây thập giá. Tại sao sự việc có thể xảy đến như vậy được? Một đấng thiên sai con Đức Chúa Trời mà bị người đời bạc đãi, bị xã hội ruồng bỏ và hành hình như một tội nhân giống như các tội nhân khác. Câu trả lời có vẻ hợp lý hơn cả là họ không nhận diện được Ngài. Phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy rằng vấn đề ngày xưa như thế nào thì ngày nay cũng như vậy. Ngày xưa thiên hạ không nhận diện được Ngài, ngày nay thiên hạ cũng tiếp tục không nhận diện được Ngài là ai. Bài phúc âm hôm nay phác họa quang cảnh ngày tận thế. Đức Giê-xu ngự đến uy nghi như một vị vua ngồi trên ngai vàng phán xét muôn dân thiên hạ. Dân chúng được chia thành hai nhóm, một nhóm ngồi bên hữu, một nhóm ngồi bên tả. Ngồi bên nào là tùy thuộc ở chỗ họ đã đối xử với Ngài như thế nào trong lúc sinh thời. Những ai đã giúp đỡ Ngài thì được Ngài tán thưởng, những ai đã hất hồi Ngài sẽ bị Ngài lên án. Nhưng cả hai nhóm đều bỡ ngỡ như nhau. Không ai nhớ mình đã trông thấy Ngài bao giờ trong cảnh thiếu thốn hầu giúp đỡ Ngài cả. Sự việc này vẫn tiếp tục diễn ra cho chúng ta hôm nay và ngày mai, cũng như đã diễn ra cho những người Do Thái ngày xưa. Những người Do Thái xưa trong thế kỷ thứ nhất, nếu biết Đức Giê-xu là ai, dĩ nhiên họ sẽ xử đãi với Ngài cách khác. Trên thập giá, Đức Giê-xu nói, lạy cha, xin thứ tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đây không phải chỉ là một cử chỉ đại lượng, nhưng là sự thật. Những người Do Thái kia quả thực không biết việc họ làm. Trong trí, họ chỉ muốn gạt bỏ một người mà họ cho là nguy hiểm. Nhưng sự thật thì họ đã đóng đinh Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Phải, nếu họ nhận ra Ngài là ai, chắc chắn họ đã không đóng đinh Ngài. Nhưng làm thể nào nhận ra Ngài được khi mà Ngài chỉ giống như một người thường? Ngài cũng được sinh ra bởi một người phụ nữ. Lớn lên Ngài cũng đi học tập như các trẻ em khác. Ngài cũng làm việc kiếm tiền sinh nhai như một bác thợ mộc trong làng, cho đến khi lên 30 tuổi, rồi trở nên một nhà truyền đạo lưu động, rầy đây mai đó. Làm sao họ có thể nhận biết Ngài được? Ngày xưa có một ông vua cởi áo cẩm bào, ra khỏi hoàng cung, tàng hình đến sinh sống giữa đám quần chúng như một bác nhà quê thường. Mục đích của vua là muốn cảm nghiệm được sự những người xung quanh đối xử với vua cũng như họ đối xử với nhau như thế nào, khi mà họ không biết rằng có một ông vua đang ở giữa họ. Đây chính thực là điều mà Đức Kitô đã làm. Ngài cải trang tàng hình sinh xuống giữa thế gian như một người nhà quê tầm thường, không ai biết Ngài là ai. Thánh Gioan nói, Đức Kitô đã đến trong thế gian và thế gian đã nhờ Ngài mà có, nhưng họ đã không nhận biết Ngài. Đó là cách Ngài hiện diện trong thế gian trên hơn 30 năm. Và ngày nay, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện cách tiềm tàng như vậy giữa chúng ta mà chúng ta không biết Ngài. Ngài thật là ông vua của sự tàng hình. Ngài xuất hiện khi thì như một người tàn tật ngồi trên xe lăn, khi thì như một người nằm liệt trong bệnh viện, khi thì như một người mù lòa đi thất thểu trên đường phố, khi thì như một người rách rưới đi ăn xin, khi thì như một người vô gia cư vất vưởng đầu đường xó chợ. Lon Chaney, một tài tử điện ảnh Mỹ được thiên hạ gọi là người ngàn mặt. Đức Kitô không những là người ngàn mặt mà là muôn mặt. Ngài đội lốt của mỗi một người nghèo cực, mỗi một người đau ốm, mỗi một người xấu số bất hạnh. Nói như vậy là quá đáng chăng? Thì chúng ta hãy nghe lại lời Ngài đã tuyên bố trong phúc âm hôm nay. Ta đói các ngươi đã cho ăn, khát các ngươi đã cho uống, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã chăm nom, ta ngồi tù các ngươi đã thăm viếng. Ngài vô cùng nhạy cảm về những đau khổ của kẻ khác, cho đến nỗi những vấn đề của họ trở thành những vấn đề của Ngài. Tất cả những gì xảy đến cho họ thì cũng như xảy đến cho chính mình Ngài. Sự kiện này thật ra không phải là điều lạ lùng khó hiểu đối với chúng ta. Cuộc đời của chúng ta đâu có giới hạn trong cái khoảng không nhỏ hẹp mà chúng ta đang ở bây giờ. Thể xác chúng ta đang ở đây, nhưng tâm hồn chúng ta có thể ở nhiều nơi khác. Chúng ta có thể sống trong những người lắm khi rất xa xăm. Ví dụ, một đứa con bỏ nhà đi hoang, sống lang thang rầy đây mai đó ngoài phố chợ. Cha mẹ của đứa con đó có thể ở trong nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, nhưng tâm hồn của các ngài phần nhiều ở ngoài phố chợ. Những ai tìm cách giúp đỡ đứa con của mình thì cũng như giúp đỡ chính mình vậy. Hoặc những ai có cha mẹ đang sống ở Việt Nam, thiếu thốn, bệnh tật mà mình ở tại Hoa Kỳ ngàn dặm xa xôi, không thể sớm chiều cơm cháo săn sóc. Người con có hiếu tâm hồn sẽ không thể yên được. Những kẻ chăm nom săn sóc cha mẹ mình bên Việt Nam thì cũng chẳng khác gì chăm nom săn sóc cho chính mình tại Hoa Kỳ. Vậy chúng ta đã hiểu được tại sao Đức Kitô nói: những gì các ngươi làm cho một người bé nhỏ nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính mình ta. Chỉ khác có điều này là chúng ta thì chỉ chú tâm vào một số người thân yêu nào đó, còn Đức Giêsu thì chú tâm đến tất cả mọi người đau khổ, túng cực trong thiên hạ. Trong ngày Chúa Nhật cuối năm phụng vụ hôm nay, giáo hội mừng kính Đức Kitô là vua vũ trụ. Thánh Phaolô nói, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Ngài. Nhưng vua Kitô không ngự trên một ngai vàng, đầu đội vương miện, mình mặc áo cẩm bào, tay cầm vương trượng. Không, Ngài đang ở đâu đây giữa chúng tôi, mà chúng tôi không nhận ra Ngài đó thôi. Dân Ái Nhĩ Lan có một câu chuyện nói là xảy ra thời nước họ bị cai trị bằng các dòng vua. Lần kia có một ông vua không có con nối dòng. Vua sai các sứ giả đi khắp các thành phố, các làng mạc trong nước, thỉnh những thanh niên tài đức ra mắt vua để ngài chọn một người lên nối ngôi trước khi băng hà. Ngài chỉ đòi hỏi hai điều kiện. Người thanh niên đó phải có lòng mến Thiên Chúa sâu xa và yêu người tận tình. Một thanh niên kia tự nghĩ rằng mình có hai đức tính đó. Nhưng chàng lại rất nghèo, không có áo quần lành sạch để ra mắt đức vua, cũng không có đủ tiền để mua thực phẩm mang đi ăn trên con đường tới đền vua. Chàng quỳ cầu nguyện, rồi đứng dậy quýt xuống đường đi xin bố thí. Người dăm 7 xu, người vài 3 đồng. Khi đã đủ tiền để mua một bộ áo mới và thực phẩm cần thiết, chàng chăn gói lên đường, trực chỉ đền vua mà đi. Sau 1 tháng hành trình, chàng trông thấy xa xa lâu đài đổ sộ của nhà vua, xây trên một ngọn đồi trông xuống 4 mặt. Cùng trong lúc đó, chàng gặp một người ăn mày rách rưới run rẩy ngồi bên vệ đường. Người ăn mày này ngả tay ra, nói bằng một giọng yếu ớt: "Tôi vừa đói vừa lạnh, xin ông thương tình dùm giúp." Chàng thanh niên thấy thế động lòng, cởi bộ áo mới cho anh, lấy thực phẩm ăn trên đường trở về, mang trên lưng bố thí cho anh. 10 phần hết 7-8. Bây giờ chàng thấy lúng túng với bộ áo lót cũ kỹ còn lại trên mình. Ra mắt đức vua như thế này sao được? Nhưng đền vua đã sừng sững trước mắt rồi. Chàng đánh liều đi vào cổng. Bọn lính gác dẫn chàng tới chỗ dành cho khách du lịch. Sau lâu giờ chờ đợi, chàng thanh niên được dẫn đến trước mặt vua. Chàng phủ phục trước ngai vàng một hồi lâu rồi đứng lên. Chàng không thể tin được điều chàng đang trông thấy. "Tâu đức vua," chàng run run nói, "nếu con không lầm thì ngài chính là bác ăn mày ngồi bên vệ đường vừa rồi." "Phải, chính ta đây." "Tại sao?" chàng hỏi. "Tại sao đức vua tàng hình làm như vậy?" "Ta muốn tìm hiểu xem con có phải là kẻ biết mến Chúa và yêu người thật chăng?" "Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta là làm cho chính mình ta."